Tôi đã nói các bạn nó mang cái thể xác xuống trần gian, trong đó nó bao gồm kim mật thủy hỏa thổ như mấy chục kilo thịt mà. Ai cũng có duyên thôi. Rồi đánh thân tha son, được khe mặt, chúng sanh, mang đi đây, mang đi đó. Rốt cuộc là được như vậy. Nằm trong là được sinh lão, bệnh tử, khổ, các bạn ơi, rốt cuộc các bạn. Cuối cùng là đi gặp hai cái khổ mà đã đi mà thôi. Nếu các bạn sớm biết được giá trị của cái khổ là quý, và ôm trong khổ, hòa tan trong khổ, sống trong khổ, thì hàng hữu Chúa trong tâm chúng ta, thượng đế trong tâm chúng ta, Phật trong tâm chúng ta, không có nghĩ nào đắc đạo khỏi khổ.
Thế còn một điều nữa, con cũng chưa thấy thầy, là con cũng hiểu rằng cái càng không vấn đục lần, tức là nguyên Phật, tức là khoa học. Bây giờ, mọi người, như khoa học bây giờ cũng chưa có thể giải thích hết cả vấn đề tâm lực. Con cũng hiểu chi tiết trong những giải thích, khám cái sự to khác của nhân vật. Chúng ta cũng biết rằng có ngày, có đêm, có nhật, có mệt, và có tính, có động. Nhưng bây giờ thì qua cái tình trạng đau khổ của đất nước Việt Nam, con cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có hết cơn dịch cực để trở tìm thấy lại. Nhưng con cũng không hiểu rằng là với cái nguồn động lực nào để cho dân tộc Việt Nam hóa cổ cực như vậy. Thì con cũng suy nghĩ theo cái chiều hướng của thuyết của thầy là đã có cái nghiệp chướng cho dân tộc hiểu ra người Việt vẫn bị cổ cực. Nhưng mà bây giờ thì với cái chuyện được nghe thầy chỉ dạy, thì con nghĩ là với cái sự học hỏi của thầy cũng như cái sự thâm suốt của thầy về chúng ta như quá khứ, thì con nghĩ rằng là thầy có thể nhìn trước được cái tiền đồ của người Việt thế nào, và thầy có một cái phản ứng cái phương tiện giúp cho người dân bớt đi đau khổ. Thì với những ý nghĩ phát hiện của con nghĩ rằng là chúng con có thể tiếp tay với những nghe tốt ở mặt thứ, nhưng với thầy thì với thông suốt khác thì sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn.
Bây giờ mặt tiền chúng ta nói người Việt Nam là đau khổ, nhưng mà ở trên cao chúng ta phải dòm xuống là người Việt Nam là người Việt thì mới chưa biết là điên được. Cho nên có cái khổ, có ly ta, nhưng mà là cũng có khổ thật rõ như ban ngày. Cho nên chúng ta được đại phước và được điêu luyện. Sau trong sự điêu luyện đó có hy sinh, và trong cái hy sinh đó thì Thượng Đế đã xác nhận để cho chúng ta học bài học là hồn bất diệt, lực luân hồi có, và ý chí vững bền khai triển trong tâm thức của chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta hiểu được đường lối để tu tập và lấy cơ hội này làm cái kinh vô tự để thức tập, để biết rõ đường lối và thấy rằng Thượng Đế đã chọn Việt Nam và cho Việt Nam học trước và học thích ra và để lãnh đạo tinh thần đã thi dựng ở thực hành. Thì cái chuyện mà tôi nói đây không ai có thể tin. Tôi nhỏ bé thế này làm sao tôi lãnh đạo. Nhưng mà anh đối với một người Tây Phương, một người Mỹ mà ngồi nói nhiều chuyện như anh nãy giờ, họ nói không nổi. Nói tới lão giao rồi không học được chuyện này chuyện kia, chuyện nào, họ nói không nổi. Họ không cần phải thâu thập chuyện cái chuyện đó. Thành ra họ lại trì trệ hơn, chứ không phải thoải mái hơn. Mà chúng ta nhờ những sự đau khổ này, chúng ta phải tìm tài những cái gì quý báu trong suy sở chúng ta, và chúng ta phải thực hiện những cái gì sáng suốt trong vòng của tương lai. Thì cái phương pháp này đối với anh em trong đó không nhiều thì ít cũng có người thực hiện cái pháp của tôi, để họ chống trả những cái ngoại xâm của rừng rú bệnh hoạn, và đem lại sự cái tâm thức an vui họ cho họ, để họ thấy rằng họ có thể liên kết tới thượng đế mà họ đã từ Thượng Đế mà ra, thì họ sẽ thực hiện cái dũng khí do sự điêu luyện của Ngài, và họ sẽ khôi phục và xây dựng lại một cơ đồ tốt đẹp cho nhân loại tâm linh. Ngày nay chúng ta được sự hỗ trợ các toàn thế giới nhân loại hướng về sự đau khổ của người Việt Nam. Không phải chúng ta hướng, nhưng mà khi a thế giới hướng và cả trời Phật tiên Phật hướng, a thế giới đều hướng về Việt Nam. Chúng ta thấy rằng và bằng chứng của người Việt Nam đã đi khắp năm châu, chúng ta cũng thấy rằng thì trời đất đã ban bố những cái gì cho chúng ta, có hồng ân rất nhiều cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có ngày trở về và chúng ta sẽ là một chiến sĩ của thượng đế. Nếu chúng ta có dũng chí chịu tu học và lập lại trật tự để giữ cơ đồ, hoặc không có cơ đồ và giữ cơ đồ ở bên ngoài, chỉ do nhóm người sang sức lạc những người đậm loạn bây giờ đó miệng không có đến cho sư đạo được nữa. Cho nên bạn không nên lo, lo tu đi, rồi chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác và chúng ta sẽ cơ hội, có cơ hội tai ngộ trên mảnh đất thiên nhiên. Mọi người đã hành mong muốn tinh thần đó không bao giờ được. Mỗi chư người cảm ơn, cảm ơn trời, cảm ơn đã thế giới đã vì chúng ta, tương lai chúng ta sẽ đóng góp cái gì cho thế giới. Cơn biến động ngay mảnh đất chúng ta có thể ra, thì những cơn biến động đó có thể xảy ra những năm ở nơi mảnh đất người. Bạn nên yên tâm về vấn đề đó, lo tu học đi thôi. Rồi chúng ta tin vào bề trên, bề trên sẽ ân ban sự sáng suốt để chúng ta thực hành. Giờ phút cần thiết sẽ xảy ra.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui bởi vì ông yêu cái nghề ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam, bơ vơ, ngày nắng, tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống năm này tới năm kia. Và ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không? Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được. Trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Thời trước mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta, sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành chúng ta đâu có mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiên hoa.
Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống nó tạo thành cái màu như vậy, kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu, chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết, bông cúc họ phơi khô, nấu nước uống nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học, tiến hóa đi lên, cảnh trên đó, tới là chỉ có mê thôi, vui, đẹp, trật tự. Trăm hoa đua nở, có tiên ưng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa, họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng. Là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay. Hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. B8 đã làm hàng tuần cho mọi người.
Hỏi, người đạo lại than khổ thì sao? Trả lời, thưa người đạo mà còn than khổ thì mang tiếng tu mà thiếu tu, cần khổ để tiến thân, chứ không cần chướng để ù lì và mê loạn.
Thưa thiền sư, cứu khổ ban vui là gì? Tại sao phải cứu khổ ban vui?
Cứu khổ ban vui là người ta thực hành cái pháp từ khai sáng đó, lập lại quân bình trong tâm thức của chính nó sẽ vui. Từ cái khổ tiến tới cái vui là vô vi, là cứu khổ ban vui.
Chứ con thấy từ ngày mà con tu giờ con mới biết. Ngồi riêng sống đời này thật khổ quá.
Nó bị khổ từ cái gốc tham. Tham không được, nó sân si.
Buồn đuổi.
Thấy không? Mà bây giờ mình hết được cái gốc tham rồi, mình thấy chuyện gì nó đến rồi nó đi. Mấy chục tuổi rồi thấy hoài mà.
Bây giờ khá. Bây
giờ... Có nhưng không như có.
Mất tham, trước còn tham, bây giờ mất tham. Không bớt hơn hồi trước nhiều.
Hồi trước nha, tôi sẽ cái này để dành cho con trai, đi dành con gái, cái gì cũng dành hết á. Mà không biết ông trời đã dành cho nó một khối óc tay chân thì cái gì nó cũng có hơn mình, mà mình để dành làm gì?
Giờ thì nó cũng
cho nó mạnh khỏe là được rồi. Con mình cho nó mạnh khỏe là cái gì nó cũng có. Đó, nhiều bà già nghe là lo dành cái này cho con, lo dành cái này cho dâu, mà rốt cuộc nó có hơn mình. Dành gì?
Nhưng mà đời xưa cũng có nói mình cái đức chậm hết. Nếu mình có đức thì con cái nó phải được hưởng anh sư.
Đức trọng thì quỷ thần kinh, mà cái đức là cái gì? Bây giờ tôi nói chuyện đức cho bà. Bà biết cái đức là cái gì?
Đức là con là biết sơ sơ mà.
Thì cứ nói đi, nói chứ nói làm sao.
Nên mần cái gì, mần khải, giúp người. Không nên nói, không nên nói tôi giúp người đó, với người này, người nọ. Bằng cái gì tôi không nên làm ra nói, cái đó là cái đức, an sư.
Cái bây giờ là bà đang học cái đức tình. Bà co lưỡi răng về răng, bà niệm Phật và đem cái phước cho vạn linh trong tiểu thiên địa ngũ tạng của bà đồng hưởng. Từ hồi nào về bà nghe sao nói không? Bà dành phần hơn không à, bà nói tùm lum ở ngoài mà bà không có sự giúp cho mình. Bây giờ bắt đầu mới biết. Đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ về trợ cho khối óc cũng như là ngũ tạng vạn linh ở trong này. Dân giả trong này đồng hưởng.
Nhưng dạ con phải nên mừng con ngài, giấc ngài vậy thôi, hay là lo trong, chạy về trong thôi.
Thì lo niệm Phật thôi, chứ bà đâu có buôn bán gì nữa, làm chuyện chút đỉnh trong gia đình là phải làm hoạt động cho nó khỏe mạnh, cho nó là cần. Ha? Rồi, bà tôi cách nghĩa cái chữ đức. Ha?
Dạ.
Đó, cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà đem xuống.
Ha?
À, hợp với nguyên khí của cơ tạng của bà. Xuyên sống đứng hấp thụ, mơ phương Phật bốn phương trời nhận nhận việc làm của bà là đúng, là bà bây giờ bà làm một việc cho tất cả mọi người, bà tu thành đạo rồi, mọi người sẽ bắt chước nói bà thấy 70 tuổi, 80 tuổi bà mới bắt đầu bà tu, tôi bây giờ phải chết chắc yên ổn. Đó là một tiếng gọi tâm linh cho tất cả chúng sanh đầm tuổi của bà phải đi tới. Chứ đừng nói gì. Thấy không? Cho nên là một việc cho tất cả mọi việc là đích. Là mình không có kể công bà lo tu này chứ kia nọ cho tại sao ta kêu Đức Phật.
Nếu mà tôi không gặp thầy thì tôi còn hôn ngủ trong chết á. Tôi biết như lần rồi mà tôi bỏ qua.
Tôi bỏ rồi. Bây giờ nói bà thấy là ông Phật tại sao ta kêu Đức Phật. Bởi vì mọi người nhìn nhận việc làm của bà là đúng, mà của ổng là đúng. Rồi đây mà bà ráng bà tu thành đạo rồi mọi người nhìn nhận việc làm bà là đúng. Thay vì bà hướng ngoại là lo chữ thế này đứa kia đó nọ, bây giờ bà em hết rồi sửa nội tâm này đáng. Rồi mới thấy cái tiểu thiên địa, giá trị của tiểu thiên địa, cái cơ tạng này, rồi biến cơ tạng này biến thành cái sao vệ quốc của sư của Phật. Thấy không? Cái công phu và một kỳ tâm của bà đã làm cho bà là đóng góp cho nhân loại, không phải làm gì gì. Người tu vô là làm việc cho nhân loại, không có một người. Bây giờ nhân loại sao? Mắt mũi tai miệng như bà, có ngũ tạng như bà, có tay chân như bà. Tôi bây giờ tôi tu để làm gì? Để cho bà học phá hơn.
Yeah.
Để cho tất cả mọi người học phá hơn. Thiếu người học. Bây giờ ông Tám cũng tứ quan ngũ tạng như tất cả mọi người có gì khác cũng tứ chi. Mà ông Tám làm gì? Ông Tám được thanh nhẹ. Bất cứ đề tài nào nói chuyện như ông Tám cũng vui và mở cho không có ép người ta gì thành đó. Không có buộc người ta tối này tạo chi tội nào. Mà cho thấy sự tâm tối của họ, họ tự đi tới chỗ sang. Thì mỗi người nhìn nhận như vậy, đó là cái đích. Thấy không? Đó, rồi bây giờ bà cũng đi đường đó chứ bà đi đường nào?
Đường là vẫn phải thôi là đích.
Ổn mà, không? Cái gì là phải, bà biết cái gì đâu phải. Bà lấy chuyện của thằng A, bà cho thằng B đó là phải hả? Đâu có phải. Thấy không? Bà mở cái chuyện bà bán 10 đồng, bà bán 15. Bữa nay là 2 đồng, 3 đồng để dành cho con trai. Tại đó đâu có phải. Tại ba đồng cho chùa cũng phải nữa. Mình cúc của người ta đi cơ người kia. Không có đâu.
Mình đang ăn ngoài đâu có khánh
gì. Không có đúng. Không có gì đúng. Thế gian không có gì gì đúng. Chỉ có cái tu là đúng. Tu mới chuộc được tội của mình. Sao? Tu mới khai mở những sự sai lầm của mình được. Đó. Tu mới tránh khỏi điều gì. Còn nếu mà không tu á, càng ngày càng tham càng sống, rồi gặp đó, nó chỉ bị xuống, nó nặng là nó chìm, nó nhẹ là nó nổi. Cặp mắt nó cho chúng ta thấy rồi, cái nào nặng là chìm, mà cái nào nhẹ là nổi, thấy không? Thì bây giờ mình mở cho nó nhẹ, rồi mình đi đâu? Cái gì trời chứ đâu có ở thế gian nữa. À, là cái khoa học huyền bí là chính mình rõ rệt như vậy. Tôi qua đây nói vậy. Còn ta đằng kia nói, à con tưởng mẹ đi, con tưởng cha đi, tới hồi con chết thì cha rước con. Cha lo cho cha chưa xong mà ta rước con chỗ nào đâu. Thấy không?
Dạ.
Tạo ra. Hiểu chưa? Thất thành để đi được. Đó là tránh. Thì nếu được á, ông Phật Thích Ca hồi trước có chiến tiên Phật mà ông không có bao tiên Phật nào dạy đâu hết. Ông tự tu tự đắc đó.
Mọi người đều mang một tâm sầu khổ nao núng từ lúc ly hương. Sống động vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Ngày nay chúng ta có miếng ăn ngon, có hơi thở nhẹ, cũng nghĩ đến những người đã và đang thọ lãnh một cơ khảo đạo vô cùng đau khổ. Tại sao? Có trời, có Phật để cho chúng sanh đau khổ như vậy. Bất công bằng hay sao? Nhưng mà con người được điêu luyện qua những cơn đau khổ mới dũng mãnh tiến lên, đi tới bước đường cùng mới thấy rõ chân lý. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mới thấy rằng chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp. Chúng ta mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thương yêu, giao hảo giữa nhân loại và nhân loại. Vật chất càng ngày càng tiến hóa, trao đổi lẫn nhau. Về mặt kinh tế cả thế giới đang tiến bộ và xây dựng cho nhau được cảnh bình an tạm bỡ. Nhưng mà sự thật là tâm thức của mọi người phải dọn gánh, dọn mình để buông bỏ những sự tranh chấp đen tối trong nội thức của chính chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ rằng vị trí của tôi xuống đây là mang tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Có vợ, có chồng, có gia can, ly hướng, xé tim, đau khổ, rơi lụy ban đêm, ngủ không được. Để thích gì? Để thích chúng ta có cái hồn. Cái gì đâu? Cái hồn đâu? Cái gì xé chúng ta đâu? Lúc chúng ta đau đớn, chúng ta bị cái gì? Cái hồn chúng ta đâu, chúng ta cái xác chúng ta đâu? Thao thức không ngủ được. Nhớ quê hương, nhìn những sự hành hạ qua giữa con người và con người. Chúng tôi mất nước, bị người ta chiếm nước. Thì tôi đau khổ, nhưng mà bây giờ tôi không phải mất nước. Người Việt Nam quản lý người Việt Nam còn đau khổ nữa. Tại sao? Cơ trời chuyển như vậy. Qua cơn đau khổ mới điêu luyện được tâm thức. Qua được người ly hương cũng vẫn đau khổ chứ không phải sung sướng. Nếu người biết ý thức, dân tộc tính, ý thức quê hương, mặt Việt Nam lúc nào là Việt Nam, dù nói tiếng Mỹ, nói tiếng Pháp, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Úc cũng vậy, là con người Việt Nam lúc nào cũng phải hướng về xứ Việt Nam. Mà những cái thảm cảnh nó luôn luôn người nào cũng ôm ấp và xây dựng và mới thấy rõ chân lý là cái gì. Chúng ta được điều luyện nhiều nhất. Kể xa quê hương, lái chiếc xe hơi đi, nhưng mà bản thân mang nợ. Ở cái nhà thiệt tốt, nhưng mà nợ còn nặng hơn ở Việt Nam. Cũng đau khổ. Rất đau khổ, không phải sung sướng. Không có phải là giải quyết được đâu. Nếu các bạn không tu, không giải quyết được. Vì các bạn không thấy vị trí của các bạn ở đâu. Các bạn phải nhìn lại thể xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thể xác của các bạn là một phép lạ tại mặt đất này. Ngày hôm nay, các bạn có cơ hội ra ngoài đây. Các bạn thấy rằng đi khắp thế giới, các bạn thấy là chỉ có khó đất và tay chân con người đã làm thành mọi việc phục vụ con người. Từ đáy biển, lên không trung, trên mặt đất, đều thể hiện hết. Vậy chứ tâm chúng ta ở đâu? Họ có tâm họ mới ngồi lại với nhau. Xứ là 50 triệu người, tại sao họ ngồi lại với nhau và họ xây dựng được nhiều điều quý báu và cung ứng cho cả thế giới? Chúng ta trên 50 triệu người mà không chịu ngồi lại với nhau vì lý do gì? Không ý thức rõ vị trí của chính mình. Mình đâm ra mê sắc. Có tuổi trẻ nào mới đường được lên là chặt đứt. Có người nào có trí tuệ sáng suốt là bị pha dẹp. Hỏi ta xây dựng gì đây? Ta tiến về cơ trợ ở chỗ nào? Và chính bản năng tâm thức của chúng ta lợi lộc ở chỗ nào? Chúng ta nhìn thẳng vào những điểm mà sai lầm, tâm tối mà chính ta đã tạo cho ta. Ta phải cố gắng sửa nó. Và nhìn lại con người ở đây mang sắc phạm. Nếu mà có trật tự thì có thể sống đúng 100 năm. Không trật tự thì chỉ có mấy chục năm mà thôi. Ăn bậy nói bạ là mang bệnh. Khối thần kinh động loạn. Ngay trong gia can không biết xử trí với nhau. Anh em không hòa, không nhẫn. Lúc ly hương, xa đất tổ. Thì nói chúng tôi ra đây, đi lượm rác cũng cấu kết với nhau, đánh giày anh em cũng chung sống hòa bình, nhưng mà ra đây khác rồi. Tiền của anh khác, tiền của tôi khác, không có chung sống hòa bình. Chia rẽ lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, không xây dựng cho nhau. Hỏi người Việt Nam mua chỗ nào? Có 4.000 năm văn hiến, tại sao chúng ta không sử dụng, tận dụng cái tình thương và đạo đức? Người Việt Nam nào không nhớ quê mẹ? Phải thiếu sự thương yêu, thiếu sự tha thứ. Phải tha thứ và thương yêu mới là đứng dậy cho nhân loại thấy rõ. Người khổ này không phải người ngu. Người khổ này là người xây dựng cho cả thế giới. Có sứ sở, có đất nước, đành bỏ ra đi. Để học cái gì? Học một kỹ thuật mới. Học sự thanh tịnh, học sự sáng suốt. Để tận độ cho nhân loại. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này. Chúng ta bước vào trong cái cảnh tham thiền nhập định để cho nó an định, nó quân bình trở lại tâm thức, quân bình ngũ tạng, quân bình khối óc. Thì lúc đó chúng ta thấy cái vốn đã có từ xa xưa, không phải bây giờ tạo được. Cái vốn thanh tịnh, những tuổi trẻ bây giờ người Việt Nam đi khắp thế giới, thi đậu bác sĩ hạng nhất, tiến sĩ cũng hạng nhất. Tại sao nó thi hạng nhất? Nó nhìn quê hương nó đau khổ, nó nhìn cha mẹ nó còn nghèo nàn. Chưa hiểu nền tảng văn minh, nó cố gắng nó học. Nhất định nó thi đậu. Do hoàn cảnh dẫn nó tiến tới một cái chỗ chân đi tốt đẹp. mà nó biết cái khổ của thể xác nó biết cái khổ của khối thần kinh của nó, chính nó đã phá hoại, thì nó tu, nó sửa, nó còn không được nhận. Nó thật sự, nó trực chỉ, nó nói thẳng. Nó làm một việc cho tất cả mọi việc, nó biết tu, biết sửa tâm thức của nó là đã ảnh hưởng cho tất cả nhân loại kế tiếp. Những cái gương làm đó, nó dẫn tiến mọi người. Ngày hôm nay bước chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới. Và nó đã thể hiện trí thông minh sẵn có của tuổi trẻ. Để xây dựng cho mọi người có cơ hội tiến hóa tốt đẹp. Nhưng mà phải thực hành. Phải sửa tâm, sửa trí. Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có cái tâm, cái hồn. Chứ không còn tiền bạc cạnh tranh như ngoại quốc không thể tật cạnh tranh nổi. Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được. Tuổi trẻ mà ý thức được, ta đã mất sự quân bình và ta biết tự lập lại sự quân bình, thì tương lai ta là một người cố gắng cho những hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ, vì ta đã tâm thực thật. Ta nếm qua những người đau khổ, đau thương, thành tuần các bạn cũng nhận được thơ đau khổ bên nhà. Các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những hoàn cảnh đó, nhưng mà trước hết phải cứu mình, có thanh tịnh không? Mình giúp ta một, mình giải chuyện mười cũng không được. Mình thấy mình thanh tịnh, quân bình thì mình tận, mình gắn thân, hy sinh, đạo đức, cứu độ người ta, bất cứ tình gấp nào. Chỉ lo là, chỉ lo xây dựng, chỉ lo độ tha. Mời móc cái ấp chúng ta để đem sự sáng suốt. Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không. Kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Vậy người Việt Nam làm cái gì bây giờ? Phải là tu, phải là sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn. Chúng ta biết ta có bốn, ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không? Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân bình không thấy. Bây giờ chúng ta tu quân bình, đạt được quân bình chúng ta sẽ thấy còn nhiều. Chúng ta sẽ thấy thiên cơ đó là nhờ cảnh khổ, hoàn khổ ổn phu. Hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam. Khổ chuyện nào, mọi móc đáp chúng ta tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. Cái nạn cấm cao ngạo mạn, tham quan ỷ lại, giả bỏ, trở về với sự thanh tịnh, nhiên nhục, hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới, để đạt tới một kết quả tốt đẹp và công hiến cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Không sợ chết nữa. Phải làm điều phải, phải nói điều phải nói sự thật. Không có lệ thuộc, nịnh mở nữa. Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không. Mà ngày hôm nay có nhà, có cửa thì mới thấy cái khả năng của các bạn thế nào. Hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta có thể xây dựng được. Nếu tôi ở Việt Nam, làm sao tôi làm được bác sĩ? Tôi chỉ là dốt nát mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ. Nhưng mà từ đây bắt tu rồi, các bạn thấy không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì mọi người đều là vô cùng. Thì nhìn con người và kính trọng con người và bái phục con người. Và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân, chứ không phải tự đắc để đi phục lùi. Không có chuyện đó. Phải học hỏi để tiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chân lý là cái gì. Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa. Còn pha dèm đá phá đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn. Không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thích thân. Mỗi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới nhìn chúng ta bằng cách nào? Lúc nào cũng ở trên tinh thần truyền mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học. Và họ chịu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ. Họ ráng mà tu, họ sửa. Họ phải chấp. Người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm. Không có ăn lực sung lương. Bỏ công, bỏ của. Tại sao bỏ công, bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kẻ công không bao giờ ngồi lại với nhau được. thiền đường quý sen và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại. Những bữa họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó. Ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thiết tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có. Cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang nó ban chiếu thì tất cả bạn lên cây cỏ, hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy, rõ rệt. Không có thay đổi được. Đó là có luật trời. Mình sống với luật trời, không biết luật trời. Các luật tham mê của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay. Tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm. Rồi lúc gây thì đánh đập. Làm cái gia can bất ổn. Đó là cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây và không có phát triển được. Cho nên những người tu vi phải ý thức rõ, chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình thì lúc nào ta cũng thể hiện được cái tâm từ và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa, các bạn có lộ. Họ chửi các bạn, họ làm cái gì các bạn mà các bạn nhịn nhục là rốt cuộc các bạn là bản thân của họ mà thôi. Có người nào mà ghét người hiền, người nào cũng thương người hiền, và ghét người ác, không nên làm điều ác. Nhi nhục, hướng thiện, thì lúc nào chúng ta mới nắm được cái chìa khóa đi ba cõi thiên địa nhiên. Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy con người phải trở về chiến lăng, không dạy con người không ác, không có bài vui đốc sử để hại lẫn nhau, phá hoại cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Đã an bài cho mọi người có cơ hội thăng hoa, hưởng nguyên khí để mà sống. Các bạn không có nguyên khí của vũ trụ, lấy gì mà sống? Vì tranh chấp, tạo trượt, phóng cái trượt khí, bài tiết ra những cái độc chất, cái động não, rồi nói những cái ngậm máu phun người, cái đó làm cái gì? Phải nói thật, có hư thì sửa, sửa thế thì tiến. Không có gì phải giấu giếm và suy luận sai và nói lại. Cái đó là tự dẫn sai khối thần kinh của mình. Bệnh hoạn tới già rồi ăn không được, ngủ không yên. Lúc đó mới thấy rằng chính mình đã hại mình chứ không ai mình. Ai hại mình hết. Cho nên địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Nếu các bạn nghĩ xấu cho người khác thì các bạn chắc chắn là đi địa ngục. Nghĩ tốt xây dựng cho mọi người thì tự nhiên các bạn dựng lên hình đàng, thiên đàng. Nhé làm trời, nắng làm đất, chính mình trước con mắt phàm của các bạn thấy rồi. Mà tâm thức của các bạn nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhàn hạ thì lúc nào các bạn ở trên đâu, ở dưới đâu. Cho nên những người tu vô vi hồi trước không có quen ai hết. Bây giờ tu thét rồi cái trình độ nó nhẹ lên rồi. Ồ, hồi trước tôi muốn quen vị bác sĩ cũng rất khó, một kỹ sư, một tiến sĩ rất khó. Bây giờ kỹ sư, tiến sĩ là anh em mình hết. Mình nhìn cái hạnh của họ. Cái hạnh họ cố gắng, cái hạnh họ chịu tu từ tiền kiếp bây giờ họ mới có cái phước này. Nhìn một vị bác sĩ đó mình phải cố gắng tu hơn. Nhìn vị kỹ sư đó mình cố gắng lo. Học là tập tự gia đình hơn, nhìn một vị tiến sĩ của mình thấy cái phước của họ tràn đầy, tại sao mình không có được? Mình học hoài, ngu hoài, thi hoài, rớt hoài, mình thiếu phước. Mình mới hướng thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người. Mở tâm, mở trí ra, thấy tất cả thế gian không phải là của tôi, mà của vũ trụ, của trời đất, trời Phật đã sắp đặt. Thì tâm thức các bạn mở, và các bạn sẽ tiến tới bác sĩ tâm linh. Đó là vị trí cao nhất. Trong bác sĩ trị bệnh cho thuốc là chỉ thường ở thế gian nhưng mà không phải dễ đạt. Phải có cái bước này được. Cho nên các bạn bước làm thiện, cái phước điền trong tâm thì tự nhiên sau này các bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp. Đó, cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đã thấy những dương lành như Đức Sư Trị Tri, hạ nhân sinh vô cùng, nhưng mà nhân nghiệp vô cùng, không có trả thù Phật tính. Phải nhớ cái điều lành này. Mà chúng ta thích chuyện thì được. Không nên gây sân hận cho gia can, không nên gây sân hận cho xã hội, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức trên hết. Đặt nền tảng đó mới đo lường tâm thức của chúng ta đang trì trệ và tâm tối ở trên. Ngày hôm nay chúng ta đổ bộ trên xứ Mỹ này là tâm nguyên lý của tình thương và đạo đức người ta mới nhận được chúng ta ở đây. Chúng ta vô đây rồi chúng ta ăn bám rồi đi đâu, sau này chúng ta ngồi. Vay đâu trả đó, luật rõ ràng, không có chối chạy được. Có vay là phải có trả, không có ăn cướp vừa trả được. Cho nên các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được cái quân bình và lúc đó các bạn mới tham thiền là được rồi. Còn mình cứ lộn xộn mưu đồ cái này mưu đồ cái kia mưu đồ cái nào không bao giờ tham thiền được. Thấy rất dễ ngồi chơi dễ mà tham thiền không được. Nói thiệt giỏi nói đủ thứ hết chiều ngồi một tiếng hồ còn được ngồi không được. Bị bên trong không thông. Lý luận bên ngoài thì hay mà bên trong không thông thì ngồi không được. Thì tạo ra mê chấp, tự trói buộc mình người vào gốc cây và không có tiến triển được. Sân bệnh này bệnh nọ. Bây giờ Phúc Lâm Trung đau khổ cực kỳ. Cho nên hôm nay tôi có duyên tái ngộ các bạn nơi đây. Tôi mong rằng mọi người không nhiều thì ít để thấy rõ tâm hồn của chính mình và thấy rõ bản năng của chính mình và thấy rõ vị trí của mình để thực hành một cái phương pháp rất tốt trở lại quân bình cho chính mình mới phản đối chính sách. Cho mình không biết lo cho mình. Lo cho bản thân dồn dập, động loạn, gia đình bất ổn, không có lo cho ai được. Cái căn bản hoàn cảnh là ân sư mà hoàn cảnh mình không hiểu làm sao đó hoàn những cái hoàn cảnh của xã hội được. Cho nên đây là kiến thiết tư tưởng của mọi người và để mọi người trở lại cái căn bản của chính họ. Pháp tu này là pháp của hành giả, không phải pháp của ông Tám. Ông Tám nhờ cái pháp này mà ngày hôm nay ông Tám mới trực diện nói chuyện với mọi người được. Thì các bạn tương lai, các bạn tu rồi, các bạn sẽ trực diện nói với tất cả mọi người. Thì mọi người Việt Nam đã đi khắp thế giới sẽ nói chuyện khắp thế giới ở Việt Nam. Nếu cố gắng tu cái pháp này, tự nhiên phát huệ, tự nhiên thông suốt, tự nhiên cởi mở, tự nhiên cảm thức mọi điều hay dở trong nội tâm. Mà giải những cái khuyết đau khổ của chúng sanh ở tương lai. Chứ không phải đợi các bạn thành Phật các bạn mới độ người ta. Cứ tu đi rồi các bạn thấy tự nhiên cái thông minh nó ra. Hơi thì hồi nào giờ không biết làm rồi các bạn cũng làm được. Không có phải chuyện khó. Mà người thế gian người ta cứ là khó. Vì vì khối óc con người. Computer bây giờ các bạn thấy từ khối óc của người chia sẻ ra. Rồi thấy nó hay, bấm nó hỏi, nó trả lời. Nhưng con người sắp đặt cho nó. Mà mình mang khối óc của con người liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cái computer general. Tổng quát ở bên trên mà mình không biết sử dụng, thiếu thanh tịnh. Nhớ đầu này quên đầu kia, đều có trật tự, tu trở lại trật tự thì nhớ hết tất cả mọi sự việc, và thấy hết tất cả mọi sự việc, không có gì đau khổ. Mình làm cái tâm eo hẹp, ích kỷ, bẩn hiểm, chạy theo tiền, chạy theo tình, tự trôn sống tâm linh của mình, thì thấy khổ. Còn nếu mình mở ra, mình không chấp, không mê những cái việc đó, thì ta làm gì mà đau khổ, con người là hạnh phúc vô cùng. Cả càng không vũ trụ tan chiến cho mình hơi thở sung sướng. Có mọi chứ không là người kiến thiết nhà cửa sẽ hơi nơi an ngự cho mình. Tại sao thì mình cũng đạt cái sự sung sướng trong nội tâm và cảm phục những người đi trước. Và chúng ta làm một điều lành cho những người kế tiếp. Các bạn tu là làm việc cho người kế tiếp. Các bạn hướng thiện là làm việc cho những người kế tiếp. Tại sao chúng ta làm không làm cái điều đó? Điều cần làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, ngay trong gia càng. Nhưng mà từ chối, rồi tham ăn, tham chơi, sân si, rồi tạo cái tánh bần tiện cho chính mình, khổ. À, cho nên hiểu được điều này, mình khai thác nó. Cứ tận dụng khai thác, nhìn lại sự thật, nhìn lại sự sai lầm của mình, mà đặt ngược nó mà đi, thì tự nhiên các bạn thông suốt, không có gì khó khăn. Thì hôm nay, hiện đây, tôi cũng có thì giờ dành riêng cho tất cả mọi người, nếu cần hỏi thắc mắc, về đời lãnh đạo, tôi sẽ trả lời về khả năng sẵn có của tôi. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.